Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa đem đến cho chúng ta những dạy dỗ, hướng dẫn cần thiết. Và xin Chúa giúp chúng ta có đủ sức làm theo lời Chúa trong cách cư xử với mọi người, để đời sống chúng ta, những người tin kính Chúa, luôn làm đẹp lòng Chúa và đem lại niềm vui, ơn phước đến cho những người mà chúng ta tiếp cận mỗi ngày. Đề tài đầu tiên chúng tôi trình bày khi nói đến phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống là cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Vấp váp hay lầm lỗi khi nói năng là điều mà mọi người, nam cũng như nữ, phải đối diện hàng ngày. Tuy nhiên, phụ nữ chúng ta hầu như dễ vấp váp hay dễ bị cám dỗ hơn phái nam trong việc sử dụng lời nói. Những vấp váp trong lời nói mà chúng ta thường gặp phải là: thứ nhất, nói nhiều; thứ hai, than phiền hay càu nhàu khi sự việc không được như mình mong muốn; và thứ ba, nói xấu người khác. Đây là những cám dỗ mà nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ vấp phải thường xuyên. Hôm nay chúng tôi xin nói về một cám dỗ hay lỗi lầm khác mà chị em chúng ta cũng dễ vấp phải khi sử dụng lời nói. Đó là nói những lời không đẹp, không đáng nói, nói chuyện tiếu lâm hay dùng những từ không đẹp để hạ giá trị của người mà mình không ưa thích. Trước hết, mời chúng ta cùng nghe lời sứ đồ Phao-lô khuyên người trong gia đình của Chúa. Ông viết như sau: lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Trích thư Côlôse chương 3 câu 7 đến câu 10 theo bản dịch Hiệu Đính. Qua lời dạy này, sứ đồ Phao-lô hàm ý khuyên: ngày trước khi anh chị em chưa tin Chúa, chưa kinh nghiệm tình yêu và ơn tha thứ của Chúa và chưa được Chúa đổi mới, thì anh chị em hay nóng giận và làm những điều hung ác. Nhưng bây giờ đã được sống lại với Chúa cứu thế, được trở nên người mới, thì anh chị em cần phải thay đổi, phải bỏ đi tính hay phiền giận và hung dữ. Đừng nói hành ai, cũng đừng nói những lời tục tiểu. Trong thư viết cho tín hữu tại thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên một lời tương tự. Ông viết: đừng nói những lời tục tiểu, nhảm nhí, thô bỉ là những điều không thích hợp. Tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 4 theo bản Hiệu Đính. Người tin Chúa là tín đồ hay học trò của Chúa Giê-xu, chúng ta phải tránh nói những lời tục tiểu, nhảm nhí, là lời không xứng với người tin Chúa. Trong bản Kinh Thánh Diễn Ý, lời khuyên này rõ ràng hơn. Đã là con cái thánh của Chúa, anh em đừng nói đến chuyện gian dâm, ô uế, tham lam, đừng nói lời tục tiểu, bậy bạ hoặc chuyện tiếu lâm, thô bỉ, nhưng cứ nhắc nhở ơn Chúa và cảm tạ Ngài. Ngoài lỗi lầm nói nhiều, than phiền, nói xấu, chúng ta cũng có thể mắc phải lỗi lầm chửi rủa hay mắng mỏ người khác. Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời người này mắng mỏ người kia, hoặc chính chúng ta bị người khác mắng chửi. Lời mắng chửi là những lời thô bỉ, tục tiểu. Nhiều khi nghe đến chúng ta phải đỏ mặt vì xấu hổ. Có những người khi mọi việc bình thường, nói năng rất là lịch sự. Nhưng khi gặp chuyện bất ưng, nổi giận lên thì không kiềm chế được lời nói và tuôn ra những lời mắng mỏ nặng nề, thô lỗ. nhất là khi giận người nhỏ hơn mình hay ở dưới quyền mình. Những lời đó khiến người chung quanh phải giật mình vì kinh ngạc. Quý chị em có bao giờ giận khi con cái không vâng lời hay người dưới quyền gây cho mình bị thiệt hại đến nỗi giận và tuôn ra những lời mắng mỏ nặng nề không? Theo lời Kinh Thánh dạy, đây là điều chúng ta cần tránh. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành La Mã ngày xưa, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì đó là sự thờ phượng phải lẽ, đẹp lòng Chúa. Dâng thân thể làm sinh tế cho Chúa hàm ý rằng chúng ta dâng cả thân thể mình, tức là dâng môi miệng, tâm trí, tấm lòng và toàn thể con người chúng ta cho Chúa làm chủ và hướng dẫn. Môi miệng của chúng ta đã dâng cho Chúa để hát ca ngợi Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa và tâm giao với Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta không thể và không nên dùng môi miệng để chửi rủa mắng mỏ người khác, là người cũng do Chúa tạo dựng nên. Sứ đồ Gia-cơ trình bày lý do tại sao người tin Chúa không nên mắng chửi hay nói nặng lời với người khác. Ông viết như vậy: mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật dưới biển đều có thể chế ngự được và đã bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc giết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? Chúng tôi vừa trích đọc thư Gia-cơ chương 3 câu 7 đến câu 11 theo bản dịch Hiệu Đính. Theo lời Chúa dạy qua các vị sứ đồ, là người tin Chúa, chúng ta không nên mắng người khác bằng những từ thô lỗ nặng nề. Đây là điều không thể có và cũng không thể chấp nhận được. Khi rủa xả hay mắng mỏ anh chị em trong Chúa là chúng ta phạm đến chính Chúa. Vì những anh chị em đó cũng được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Thật ra là người tin Chúa và yêu mến Chúa, chúng ta biết mình không nên nói nặng lời với người khác, nhất là với anh chị em trong gia đình của Chúa. Nhưng những lúc quá nóng giận và vì là con người yếu đuối không cầm giữ được lời nói, nên chúng ta đã vấp phải lỗi lầm này. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta không thể nào tránh được yếu đuối dùng lời nói làm tổn thương anh chị em trong gia đình hay trong hội thánh. Trái lại, nếu thật lòng nương nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể tránh được lỗi lầm này. Bí quyết có thể giúp chúng ta cầm giữ lời nói khi nóng giận là thực hành lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô. Ông viết: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27 theo bản dịch Hiệu Đính. Khi đang giận, chúng ta dễ tuôn ra những lời thiếu khôn ngoan, thiếu yêu thương và không xây dựng. Để tránh lỗi lầm này, khi đang giận hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta cầm giữ môi miệng, đừng nói lời thiếu yêu thương. Tốt hơn hết là cầu xin Chúa giúp chúng ta giữ im lặng, không nói gì cả. Khi giận vợ, chồng hay con cái vì đã làm hay nói một điều gì gây tổn thương cho chúng ta, nếu thấy muốn nói vài lời cho hả cơn giận, xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng những lời nói ra lúc đang phiền giận đó rất là tai hại. Vì vậy, tốt nhất xin Chúa giúp chúng ta nhịn nhục, cầm giữ phiền giận. Nếu có gì cần nói, Hãy chờ khi hết giận rồi hẳn nói. Vì lời nói lúc hết giận sẽ giúp xây dựng, hàn gắn, chứ không gây tổn hại cho người nghe. Đây cũng là lời cầu xin đẹp lòng Chúa, nên chắc chắn Ngài sẽ nhậm lời. Hơn nữa, hãy nhớ rằng người thân của chúng ta, cũng như anh chị em trong gia đình của Chúa, là những con người quý giá trước mặt Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, được cứu chuộc bằng chính huyết của Ngài. Nếu chúng ta nói những lời không tốt đẹp với những người đó, khiến những người đó bị tổn thương, là chúng ta đã phạm đến chính Chúa. Lời Chúa dạy, chúng ta không thể dùng môi miệng hát ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài, và cũng dùng môi miệng đó mắng mỏ hay hạ thấp giá trị của những người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Nếu làm như vậy, chúng ta không xứng đáng dâng lời hát ca ngợi Chúa nữa.